Thiên ba pháp. 21. Phẩm tam bảo. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại rừng Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba đức để quy y. Những gì là ba? Đó là tự quy y Phật là đức thứ nhất, tự quy y pháp là đức thứ hai, tự quy y tăng là đức thứ ba. Sao gọi là đức tự quy y Phật? Trong các loài chúng sanh hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc có sắc không sắc, hoặc có tưởng không tưởng, cho đến trên trời nơi duy tiên, trong đó Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song ở trong đó đề hồ lại tối tôn tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, trong các loài những chúng sanh hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc có sắc, không sắc, hoặc có tưởng, không tưởng, cho đến trên trời nơi duy tiên, trong đó Như Lai là bậc tối tôn tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Những chúng sanh nào phụng thờ Phật, đó gọi là phụng thờ đức thứ nhất. Do có được đức thứ nhất, liền hưởng phước trên trời, phước trong loài người. Đây gọi là đức thứ nhất. Sao gọi là đức tự quy y pháp? Các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Trong các pháp đó, pháp niết bàn là tối tôn tối thượng, không pháp nào có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song trong đó đề hồ lại tối tôn tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Song ở trong các pháp đó, pháp niết bàn là tối tôn tối thượng, không pháp nào có thể sánh bằng. Chúng sanh nào phụng thờ pháp, đó gọi là phụng thờ đức thứ hai. Do có được đức thứ hai, liền hưởng phước trời ở ngay trong loài người. Đây gọi là đức thứ hai. Sao gọi là đức tự quy y thánh chúng? Trong các đại chúng, đại tụ tập, trong các loài hữu tình, trong các chúng sanh, trong các chúng ấy, chúng tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không chúng nào có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song trong đó đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, trong các đại chúng, đại tụ tập, trong các loại hữu tình, trong các chúng sanh, trong các chúng ấy, chúng tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không chúng nào có thể sánh bằng. Đó gọi là phụng thờ đức thứ ba. Do có được đức thứ ba, liền hưởng phước trời trong loài người. Đây gọi là đức thứ ba. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thứ nhất tôn thờ Phật, tối tôn không gì hơn, kế lại tôn thờ pháp, vô dục không dính trước, kính phụng chúng hiền thánh là ruộng phước tốt nhất, người đó trí bậc nhất, thọ phước ở trước hết. Nếu ở trong trời người, thủ lãnh trong các chúng, ngồi trên chỗ vi diệu, tự nhiên thọ cam lộ, thân mặc y bảy báo, được người đời tôn kính, với thành tựu bậc nhất, các căn không khuyết mất, cũng được biển trí huệ, dần đến niết bàn giới. Ai có ba quy này, đến đạo cũng không khó. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại rừng Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba phước nghiệp này. Sao gọi là ba? Thí là phước nghiệp, bình đẳng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. Sao gọi thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bố thí Sa Môn, Bà La Môn, người bần cùng, người cô độc, người lang thang, ai cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho nước uống, quần áo, đồ ăn, thức uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc trị bệnh, hương hoa, ngủ nghỉ, tùy theo nhu cầu, không gì luyến tiếc. Đây gọi là nghiệp phước bố thí. Sao gọi bình đẳng là phước nghiệp? Nếu có một người không sát sanh, không trộm cắp, thường biết tạm quý, không nảy tưởng ác, cũng không trộm cắp, ưa ban thí cho người, không có tâm tham lam keo kiết, lời nói hòa nhã, không tổn thương lòng người, cũng không gian dâm vợ người, tự tu phạm hạnh, tự biết đủ với sắc mình, cũng không vọng ngữ, thường nghĩ chí thành, không lời dối trá, được người đời tôn kính, không có thêm bớt, cũng không uống rượu, luôn biết tránh xa loạn động. Lại trải tâm từ trải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy. Tám phương trên dưới trải khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, không thể cùng, không thể tính kể. Rải tâm từ này phủ khắp tất cả, mong cho được an ổn. Lại trải tâm bi, hỷ, xả, trải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy. Tám phương trên dưới, tất khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, không thể tính kể. Rải tâm bi, hỷ, xả này tất khắp trong đó, đó gọi bình đẳng là phước nghiệp. Sao gọi tư duy là phước nghiệp? Ở đây, tỳ kheo tu hành niệm giác chi, y vô dục, y diễn ly, y diệt tận, y xuất yếu, tu trạch pháp giác chi, tu hỷ giác chi, tu kinh an giác chi, tu định giác chi, tu xả giác chi, y vô dục, y diễn ly, y diệt tận, y xuất yếu. Đó gọi tư duy là phước nghiệp. Như vậy tỳ kheo có ba phước nghiệp này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: bố thí và bình đẳng, từ tâm, xả, tư duy có ba xứ sở này, được người trí gần gũi. Đời này thọ báo kia, trên trời cũng như vậy, duyên có ba xứ này, sanh thiên ắt không nghi. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện cầu ba xứ này. Các tỳ kheo hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba nhân duyên thức đến thọ thai. Những gì là ba? Ở đây tỳ kheo, mẹ có dục ý, cha mẹ hội hợp ở một chỗ và cùng ngủ chung, nhưng thức bên ngoài chưa đến kịp lúc thì chẳng thành thai. Nếu thức muốn đến nhưng cha mẹ không hội hợp một chỗ, chẳng thành thai. Nếu người mẹ không dục, dù cha mẹ hội hợp một chỗ nhưng lúc đó dục ý của cha thành mà mẹ thật không ân cần, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, dục ý của mẹ thành mà cha thật không ân cần, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, cha mắc bệnh phong, mẹ mắc bệnh lãnh, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, mẹ bị bệnh phong, cha bị bệnh lãnh, chẳng thành thai. Nếu có khi cha mẹ hợp một chỗ nhưng chỉ riêng thân cha thủy khí nhiều, mẹ không có chứng này, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, tướng cha có con, tướng mẹ không con, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, tướng mẹ có con, tướng cha không con, chẳng thành thai. Nếu khi tướng cha mẹ đều không con, chẳng thành thai. Nếu có khi thần thức đến thai mà cha đi vắng, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ đáng hợp một chỗ nhưng mẹ đi xa không có mặt, không có thai. Nếu có lúc cha mẹ đáng hợp một chỗ nhưng người cha gặp bệnh nặng, khi thần thức đến chẳng thành thai. Nếu cha mẹ đáng hợp một chỗ, thần thức có đến, song người mẹ mắc bệnh nặng, chẳng thành thai. Nếu có lúc cha mẹ nên hợp một chỗ, thần thức đến nhưng cha mẹ đều mắc bệnh, chẳng thành thai. Lại nữa tỳ kheo, nếu cha mẹ hợp ở một chỗ, cha mẹ không chứng tật gì, thần thức đến, tướng cha mẹ đều có con, đây thành thai. Đó gọi là có ba nhân duyên thức đến thọ thai. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm phương tiện đoạn dứt ba nhân duyên. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có chúng sanh muốn khởi từ tâm, có ý chí tính dân phục phụng sự cha mẹ, anh em, tông tộc, gia thức, bè bạn tri thức, nên an lập những người này trên ba xứ khiến không di động. Những gì là ba? Khiến họ phát tâm hoan hỷ hướng đến Như Lai, tâm không di động rằng Ngài là Như Lai, chí chân, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn. Lại khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi chánh pháp rằng pháp được Như Lai khéo nói, vô ngại, cực kỳ di diệu, do đây mà thành quả. Pháp như vậy được học và biết bởi người trí. Cũng khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi thánh chúng này rằng thánh chúng của Như Lai tất cả đều hòa hợp, không có tạp loạn, thành tựu pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát kiến huệ. Thánh chúng ấy gồm có 4 đôi 8 hạng, 12 hiện thánh. Đây là thánh chúng của Như Lai, đáng kính, đáng quý. Đây là ruộng phước vô lượng thế gian. Các tỳ kheo nào học 3 xứ này sẽ thành tựu quả báo lớn. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tỳ kheo Cù Ba Ly đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, rồi tỳ kheo kia bạch Phật. Những việc mà tỳ kheo Xá Lợi Phất, một kiền liên này làm, thật là xấu xa, làm các ác hạnh. Thế Tôn bảo rằng, chớ nói những lời như vậy, ông hãy phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai. Những việc mà tỳ kheo Xá Lợi Phất và một kiền liên làm đều là thuần thiện, không có việc nào xấu ác. Khi đó tỳ kheo Cù Ba Ly 2-3 lần bạch Thế Tôn. Những điều Đức Như Lai nói thật không hư vọng, song những việc tỳ kheo Xá Lợi Phất và một kiền liên làm đều thật xấu ác, không có gốc rễ thiện. Đức Thế Tôn bảo, này kẻ ngu si kia, ngươi há không tin những gì Như Lai đã nói sao? Vì vậy mà ngươi nói những việc tỳ kheo Xá Lợi Phất, một kiền liên làm đều rất xấu ác. Này ông tạo hành vi xấu ác này, sao không lâu sẽ nhận quả báo? Bấy giờ tỳ kheo kia ngay trên chỗ ngồi, thân mọc nhọt độc, lớn bằng hạt cải, chuyển như hạt đậu lớn, dần dần bằng trái a ma lạc, gần bằng hồ đào, rồi bằng nắm tay, máu mủ tuôn ra, thân hoại màng chung, sanh trong địa ngục hoa sen. Khi tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe Cù Ba Ly màng chung, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Một lát sau, rời khỏi chỗ ngồi, bạch Thế Tôn, tỳ kheo Cù Ba Ly bị sinh nơi nào? Thế Tôn bảo, người đó màng chung, sinh trong địa ngục hoa sen. Mục Liên bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn đi đến địa ngục kia giáo hóa người này. Thế Tôn bảo, Mục Liên không cần đến đó. Mục Liên lặp lại bạch Thế Tôn lần nữa, con muốn đến địa ngục kia giáo hóa người đó. Thế Tôn cũng im lặng không đáp. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ Xá Vệ biến mất, hiện đến trong địa ngục lớn hoa sen. Ngay lúc đó, tỳ kheo Cù Ba Ly thân thể bị lửa đốt, lại có hàng trăm con trâu cài trên lưỡi ông. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang ngồi kiết già ở giữa không trung, búng ngón tay gọi tỳ kheo kia. Tỳ kheo kia liền ngửa mặt hỏi, ông là người nào? Mục Kiền Liên đáp, Cù Ba Ly, tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Văn, tên Mục Kiền Liên, họ Câu Lĩ Đà. Khi tỳ kheo thấy Mục Liên, liền buông lời hung dữ như vậy, nay ta đọa ác thú này còn không tránh khỏi ông ở trước mặt sao? Nói như vậy rồi, ngay lúc đó có ngàn con trâu cày lên lưỡi ông. Mục Liên thấy vậy càng thêm sầu não, trong lòng nuối tiếc, biến mất ở nơi đó, trở về Xá Vệ. Đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ Mục Kiền Liên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo, trước ta đã nói với ông, không cần đến đó gặp người ác này. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ thế này, phàm người sinh ra búa ở trong miệng, sở dĩ chém thân do lời ác kia. Người dứt ta dứt, cả hai điều thiện đã tạo hành ác, tất đọa được ác. Đó là cực ác, có hết không hết, ác đối Như Lai, tội này rất nặng. 1,361 ngục tro, chê thánh rơi vào do thân khẩu tạo. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nên học 3 pháp, thành tựu hạnh mình. Thế nào là 3? Thân làm thiện, miệng nói thiện và ý nghĩ thiện. Các tỳ kheo hãy học tập những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào thành tựu 3 pháp ngay trong hiện tại, hoàn toàn được khoái lạc, võng mãnh tinh tấn, hữu lậu giết sạch. Thế nào là 3? Ở đây tỳ kheo các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành. Tỳ kheo, thế nào các căn tịch tịnh? Ở đây tỳ kheo khi bắt thấy sắc, không khởi tưởng đắm, không có thức niệm, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn. Vì để giải thoát khỏi những cái ấy nên luôn thủ hộ nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi biết vị, thân biết mình láng, ý biết pháp, không khởi tưởng đắm, không có thức niệm, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn. Vì để giải thoát khỏi những cái ấy nên luôn thủ hộ ý căn. Như vậy là tỳ kheo có các căn tịch tịnh. Sao gọi là tỳ kheo ăn uống biết tiết độ? Ở đây, tỳ kheo suy xét những đồ ăn thức uống từ đâu mà đến. Ăn không vì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình bốn đại được nguyên vẹn. Nay tôi phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, để thân đủ sức được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt. Cũng như thân nam nữ nổi lên nhọt độc, phải dùng cao mỡ bôi nhọt. Sở dĩ bôi nhọt là muốn chống khỏi. Đây cũng như vậy, các tỳ kheo ăn uống biết tiết độ. Ở đây, tỳ kheo suy xét đồ ăn thức uống từ đâu mà đến, ăn không gì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình bốn đại được nguyên vẹn. Nay tôi phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, để thân đủ sức được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt. Cũng như xe cộ chở nặng, sở dĩ bôi mỡ trục là muốn đem vật nặng đến nơi. Tỳ kheo cũng là như vậy, ăn uống biết tiết độ, suy xét những đồ ăn thức uống từ đâu đến, ăn không gì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình bốn đại được nguyên vẹn. Nay tôi phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, để thân đủ sức được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt. Tỳ kheo ăn uống biết tiết độ là như vậy. Sao gọi là tỳ kheo không bỏ kinh hành? Ở đây, tỳ kheo đầu hôm cuối hôm luôn nhớ kinh hành không sai thời khóa, thường niệm tưởng buộc ý vào trong đạo phẩm. Nếu là ban ngày, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái. Rồi lúc đầu hôm, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái. Rồi vào giữa đêm, nằm nghiêng bên phải, tư duy buộc ý vào nơi ánh sáng. Rồi đến cuối hôm, thức dậy, hoặc đi hoặc tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái. Như vậy là tỳ kheo không bỏ kinh hành. Nếu có tỳ kheo nào mà các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý vào trong đạo phẩm, tỳ kheo này đạt được một trong hai quả ở ngay trong hiện tại, hoặc chứng thánh trí, hoặc đắc a na hàm. Cũng như người đánh xe giỏi ở trên đường bằng thẳng, đánh xe tứ mã không bị ngưng trệ, muốn đến nơi nào chắc chắn được, không nghi ngờ. Tỳ kheo này cũng là như vậy, các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý ở trong đạo phẩm, tỳ kheo này liền thành một trong hai quả ở trong hiện pháp, hoặc dứt sạch các lậu, hoặc đắc a na hàm. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba bệnh lớn. Những gì là ba? Phong là bệnh lớn, đàm là bệnh lớn, lãnh là bệnh lớn. Các tỳ kheo: đó gọi là ba bệnh lớn. Lại có ba thứ thuốc hay. Những gì là ba? Nếu bệnh phong, tô là thuốc hay, và tô dùng làm thức ăn. Nếu bệnh đờm, mật làm thuốc hay, và mật dùng làm thức ăn. Nếu bệnh lãnh, dầu là thuốc hay, và dầu dùng làm thức ăn. Tỳ kheo: đó gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. Cũng vậy, tỳ kheo cũng có ba loại bệnh lớn. Những gì là ba? Đó là tham dục, sân nhuế, ngu si. Tỳ kheo: đó gọi là có ba loại bệnh lớn này. Song ba loại bệnh lớn này lại có ba thứ thuốc hay. Những gì là ba? Nếu lúc tham dục khởi, thường trì bằng bất tịnh và tư duy bất tịnh đạo. Nếu bệnh lớn là sân nhuế, thường trì bằng từ tâm và tư duy từ tâm đạo. Nếu bệnh lớn là ngu si, thường trị bằng trí huệ và duyên khởi đạo. Này tỳ kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. Cho nên tỳ kheo phải cầu phương tiện tìm ba loại thuốc này. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.